Quan Thần, chương 2129, bố cục dài lâu, góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc tối, khi trở về phòng, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Cổ Ngọc. Anh xong việc rồi à? Giọng của Cổ Ngọc vẫn thế, vẫn thánh thót như không khí vùng Bắc Âu. Anh xong việc rồi, Hạ Tưởng cười trả lời. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, em đến rồi đấy à? Em vẫn chưa đến, chỉ sợ ngày mai thì sẽ bị muộn hơn một chút, nhưng em không dám lái xe nhanh, rồi em lại nghĩ thật ra anh cũng đâu có vội gặp em, vậy thì em vội đi gặp anh làm gì? Lời nói của Cổ Ngọc chính là cố ý tỏ ra giận dỗi Hạ Tưởng, cũng là vì, một mình cô nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi nỗi nhớ nhung quê nhà, nhưng nơi đó ngoài ông Cổ ra còn có ai được cơ chứ? Chẳng có ai khác chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng là bất đắc dĩ, không phải là hắn không nhớ nhung gì, nhưng với thân phận là chủ tịch tỉnh của hắn muốn đi ra nước ngoài đâu phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể nói rằng. Vậy em đi chậm thôi nhé, so với gặp em, anh còn muốn em bình an vô sự hơn. Vâng, em biết rồi. Trong lòng Cổ Ngọc lại dịu xuống, Hạ Tưởng chính là khắc tinh của cô, bất kể cô nhớ hắn nhiều như thế nào, yêu hắn, hận hắn, chỉ cần một câu an ủi của hắn đã làm tan biến mọi nỗi ưu tư trong cô trước mặt hắn, cô dịu dàng đến mức không có nguyên tắc và lập trường của chính mình. Nghe nói anh đã gặp công chúa của Thụy Điển rồi phải không, cô ấy có đẹp không? Con gái ai cũng ghen, vấn đề chỉ là ghen ít hay ghen nhiều mà thôi, Tào Thủ Lê cũng ghen, trong lòng cũng có những nghi vấn, chỉ có điều cô rất thông minh không hề bộc lộ những cái đó ra ngoài, chính vì thế Hạ Tưởng mới yêu sự nhã nhặn của Tào Thủ Lê nhiều đến như thế. Lời nói của Cổ Ngọc khiến hắn không thể không cười. Đúng là anh đã gặp rồi, công chúa rất xinh, cô ấy còn chủ động muốn giữ liên lạc với anh, nói muốn tăng cường hơn nữa trong mối quan hệ với anh. Anh nên cẩn thận không anh sẽ để lại tiếng xấu khi ở nước ngoài như thế này, bi kịch của công nương Diana chính là một bài học đắt giá dành cho anh đó. Cổ Ngọc cũng không hiểu sao phản xạ lại nhanh đến thế, đưa ra một ví dụ đúng là thật sự đe dọa được Hạ Tưởng. Cũng chỉ là tần đồn trong hoàng thất còn có tin đồn trên thế giới, nếu làm không tốt còn có thể gây ra những tranh chấp giữa hai nước, Hạ Tưởng đang mải mê với những suy nghĩ của mình. Thôi được rồi, em nghỉ sớm đi, mai anh sẽ đi tham quan trụ sở của Volvo. Vâng, thế anh tặng em một chiếc Volvo nhé, có được không? Đây là lần đầu tiên Cổ Ngọc yêu cầu Hạ Tưởng. Từ trước tới nay Cổ Ngọc chưa bao giờ đòi hỏi gì từ Hạ Tưởng, ngay cả yêu cầu Hạ Tưởng tặng cô một bộ quần áo cô cũng chưa bao giờ nói ra. Chẳng phải là cô không thích được tặng quà, không mong mỏi người đàn ông mình yêu thương đáp trả tình cảm của mình, mà là cô suy nghĩ rất thản nhiên, không quá khát vọng muốn có thứ gì. Còn nữa thứ ngọc thạch hiếm có mà cô muốn Hạ Tưởng cũng không có. Đột nhiên đề nghị với Hạ Tưởng về một chiếc xe Volvo, Cổ Ngọc cũng không phải là một suy nghĩ nhất thời của cô, mà cô đã có ý nghĩ này từ lâu rồi, sau khi cô đến châu Âu cũng chưa mua xe, cảm thấy cũng không cần thiết, chỉ muốn yên ổn ở một thị trấn nhỏ bình dị qua ngày, nhưng có thể gặp Hạ Tưởng ở thị trấn nhỏ này, phong cảnh hai bên đường đã làm lay động tâm hồn cô, cảm thấy nếu có một chiếc xe cũng tốt, có thể đi nhiều nơi, tham quan nhiều nơi. Thụy Điển là một nước nhỏ các nước ở châu. Góc truyện audio.com, Âu cũng không lớn lắm, hơn nữa cũng không đông dân, rất thích hợp nếu tự mình lái xe đi du lịch muốn đi vòng quanh Thụy Điển, đi du lịch bụi sẽ tiện hơn, mặc dù đang mang thai, nhưng cũng còn có trợ lý đi theo lái xe cũng không bị mất vui. Sở dĩ muốn Hạ Tưởng tặng cô một chiếc xe Volvo chính là vì lý do an toàn và bảo vệ môi trường, cô cảm thấy chiếc xe này rất phù hợp với hoàn cảnh của cô bây giờ. Về độ an toàn thì không cần phải bàn nữa, Volvo là một công ty mà mục tiêu an toàn được đặt lên hàng đầu, hơn nữa chỉ số bảo vệ môi trường cũng đứng đầu, là công ty duy nhất được EU chứng nhận, chỉ số bảo vệ môi trường của xe còn cao hơn vài điểm so với chỉ số tiêu chuẩn mà Liên minh châu Âu đặt ra, cao hơn Trung Quốc 6 đến 11 lần. Đối với phụ nữ có thai bảo vệ môi trường chính là sức khỏe, ví dụ như những bức xạ và khí độc trong xe hơi trong nước làm ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, chỉ có điều tin tức báo cáo vì tình hình phát triển của ngành công nghiệp xe hơi trong nước nên đã giấu giếm đi rất nhiều, nhưng với Cổ Ngọc cô hiểu rất rõ điều này. Hạ Tưởng biết nếu con gái đòi quà của con trai, thì chỉ có hai lý do, một là muốn được yêu, hai là muốn được hư vinh. Cổ Ngọc rõ ràng là ở trường hợp thứ nhất, Hạ Tưởng hơi có phần bị sao động, quả thật, hắn cũng yêu Cổ Ngọc, đừng có nói là một chiếc ô tô Volvo, ngay cả tặng cô một căn biệt thự cũng không đáng gì. Tuy nhiên cũng lại nói, tính của Cổ Ngọc như vậy, cái gì cô không muốn có tặng cô cũng không nhận. Đừng xem Hạ Tưởng là người đàn ông cô yêu nhất trên đời này, nếu Hạ Tưởng có tặng cô một căn biệt thự thật thì chắc chắn cô sẽ từ chối. Được, nhất định sẽ tặng em. Hạ Tưởng trả lời một câu. Đợi đến tối mai sẽ tặng em, thế em thích dòng xe gì? Tùy anh thích dòng nào thì tặng em dòng đó. Cổ Ngọc cười, thấy anh hào phóng như vậy, hay là anh tiện đường mua luôn hộ em cái túi xách tay nhé. gạch nối, mua xe thì được chứ bảo hắn đi mua túi xách tay quả thật là không được, đang định giải thích với Cổ Ngọc liền cười nói. Em đùa anh thôi, cũng không thể để anh đi mua túi xách tay cho con gái được thế nhé, mai gặp anh. Đêm ở Bắc Âu, đêm trắng như ban ngày, thậm chí ban đêm không cần bật đèn cũng có thể đọc sách được. Hồi trước Hà Tưởng ở Đông Bắc cũng được chiêm ngưỡng cảnh 3 giờ sáng mặt trời vẫn chưa mọc nhưng sáng như ban ngày, bây giờ được thưởng thức thêm cảnh đêm trắng ở một nơi có vĩ độ cao, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ diệu và xa xăm. Cả đêm không làm thế nào ngủ yên được, có lúc không ngủ được, những chuyện trước kia lại hiện ra mồn một. Sáng sớm hôm sau, ô tô chuyên dụng của Volvo đã đến khách sạn, theo như lịch đã sắp đặt, Hạ Tưởng ngồi ở chiếc xe thứ ba. Xe đầu tiên là của Đại Phục Thịnh, xe thứ hai là những chuyên viên hộ tống của chính phủ, xe thứ ba là những nhân vật hộ tống cấp cao, Hạ Tưởng tuy còn trẻ tuổi, nhưng chức chủ tịch tỉnh lại tương đối cao. Lúc lên xe, lại xảy ra một chút chuyện, lúc Đại Phục Thịnh đang muốn lên xe, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền vẫy tay gọi Hạ Tưởng đến. Đối với Hạ Tưởng đây là lần đầu tiên được đi cùng xe với Đại Phục Thịnh, ngồi cạnh Đại Phục Thịnh, hắn đoán là chắc Đại Phục Thịnh định nói gì đó với hắn. Quả nhiên, Đại Phục Thịnh vừa nói ra đã đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua Thư Phục nói chuyện với tôi, ở Trung Quốc có hai nhà máy sản xuất. Gocchuyenaudio.com của Volvo đã hình thành cục diện một nam một bắc cũng sắp đi vào sản xuất, nhưng theo như quy hoạch lâu dài của hãng Volvo ở Trung Quốc, nếu chỉ có ở miền Bắc và Nam thôi thì không thể đáp ứng đủ nhu cầu, Volvo nên xây dựng thêm một nhà máy nữa ở miền Trung. Lý Thư Phục muốn tặng cho hắn một phần quà rất lớn. Hạ Tưởng nghe nhã ý đó, liền hiểu ngay, ung dung cười nói. Tỉnh Tây rất sẵn lòng để Volvo vào đầu tư. Tỉnh Tây cũng cần được đầu tư, nhưng cũng nên đầu tư sao cho phù hợp với sự phát triển lâu dài của tỉnh. Cảm ơn Thủ tướng Đại đã ủng hộ cho tỉnh Tây luôn mở rộng cửa, lúc nào cũng chào đón Volvo. Tỉnh Tây là một tỉnh mạnh về năng lượng nhưng không mạnh về công nghiệp, càng chưa có những ngành công nghệ chính xác cao, nếu Volvo xây dựng ở tỉnh Tây, sẽ có vai trò bước đầu vô cùng quan trọng đối với việc thúc đẩy công nghiệp hóa ở tỉnh Tây. Đại Phục Thịnh cười vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Lý Thư Phục là một người có tài lại rất thực tế, bình thường anh ta không chịu nhường ai, anh ta khen cậu không hết lời. Trong nước không thiếu những nhà doanh nghiệp bắt tay với nhà chính trị, nói không chừng cậu và anh ta sẽ làm nên chuyện lớn. Trên thực tế các nhà doanh nghiệp tư nhân muốn thành công, đều phải cùng hợp lực với một nhà chính trị có thực lực cộng sinh với nhau. Thành công ngày hôm nay của Lý Thư Phục tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, anh ta có mối quan hệ rất tốt với một ủy viên bộ chính trị rất có tiếng. Đại Phục Thịnh chắc chắn nắm rõ như lòng bàn tay con đường chính trị của Lý Thư Phục nhưng lại ám thị cho Lý Thư Phục biết anh ta có thể theo hắn, Hạ Tưởng phải nghĩ mất vài phút. Đại Phục Thịnh, người đang quản lý quốc hội, ông ta không hề ra lệnh nhưng lời nói lại ẩn chứa rất nhiều ẩn ý. Tôi cũng rất khâm phục tính quyết đoán của anh Lý Thư Phục, hy vọng sau này có cơ hội được bắt tay với anh ấy. Hạ Tưởng thuận theo chiều gió trả lời, hơn nữa còn một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của Đại Phục Thịnh dành cho hắn. Tới trụ sở công ty Volvo trong vòng 1 giờ đồng hồ, Hạ Tưởng đã được trông thấy cảnh thử nghiệm cho hai xe ô tô va chạm an toàn một cách kinh hoàng, còn được đi tham quan rất nhiều loại xe mới của Volvo, cũng được tham dự buổi lễ cho ra mắt xe mới của Volvo. Đứng đối diện với mấy trăm công nhân làm việc ở Volvo đứng đợi từ sớm, hắn phát biểu một cách rất nhiệt tình. Tôi thấy Volvo là một công ty có bề dày lịch sử lâu đời, nổi tiếng trên thế giới vì những kỹ thuật tiên tiến trong ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là về tính an toàn. Hôm nay, tôi đến Volvo, càng cảm thấy được sự hiện đại của Volvo, càng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tôi rất vui mừng trước sự tiến bộ và phát triển của các vị, xin chúc mừng các vị. Năm 2010, tập đoàn xe hơi Cát Lợi đã mua lại 100% cổ phần công ty Volvo với giá 1,8 tỷ đô la Mỹ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với việc thu mua, lúc đó được gọi là rắn nuốt voi, điều này chẳng ai tin cả, ngay cả đến công ty Volvo với bao nhiêu công nhân như thế cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào việc thu mua này, nhưng sự thật là, hai năm trở lại đây, tình hình kinh doanh của công ty Volvo rất tốt, năm 2011 tổng sản lượng tiêu thụ của Volvo tăng 20%. Đã tạo ra 5.000 công ăn việc làm cho các nước từ Thụy Điển, Bỉ và Trung Quốc. Năm 2011 trong một cuộc khảo sát thị trường ở Đức, Volvo đã đánh bại các thương hiệu ô tô nổi tiếng của Đức để vươn lên vị trí đầu tiên. Điều này, gocchuyenaudio.com, nói lên cái gì? Chính là lần thu mua này là một bước đi rất chính xác, cả hai bên cùng có lợi. Năm nay, Volvo đã thiết lập nhà máy ở hai nơi, một nơi ở miền Bắc, một nơi ở miền Nam, tin chắc rằng trong năm nay và năm sau, Volvo sẽ tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng, tập đoàn Cát Lợi và chính phủ đều tin chắc điều này. Đại Phục Thịnh phát biểu nhằm thể hiện sự rộng mở của chính phủ Trung Quốc đón chào bước phát triển nhảy vọt của nền công nghiệp ô tô, cũng rất tin tưởng sẽ phá bỏ được tình hình xe hơi hào nhoáng ở Trung Quốc, cạnh tranh năng động hơn. Sau khi Đại Phục Thịnh phát biểu xong không lâu, Volkswagen của Đức đã bị sao động, người tổng phụ trách công ty bên Trung Quốc của Volkswagen bị điều tra, người mới lên nhận chức rất giỏi, cũng rất quyết đoán. Giới truyền thông cho rằng, Volkswagen đã thay đổi người quản lý mới, là một bước tiếp tục sai lầm ở thị trường Trung Quốc dẫn đến, làm doanh số của Volkswagen ở miền Nam và miền Bắc giảm xuống, làm Volkswagen phải chịu những tổn thất vô cùng nghiêm trọng và thê thảm, mà trong việc điều chỉnh không mấy thuận lợi của người quản lý mới, không kết nối được là nguyên nhân chủ yếu để bị cách chức. Sau đó, phó tổng giám đốc của Volkswagen bị ủy ban kỷ luật đem đi điều tra, một thành viên cấp cao của Volkswagen thì nhảy lầu tự sát. Tình hình ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc bất thình lình xảy ra hai chuyện lớn như thế, gây ra một chuyện mà chưa ai biết nên xử lý thế nào. Mà Hạ Tưởng mượn cơ này thiết lập một ngành sản xuất quan trọng khác trong tương lai. Cách chương.